Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 5 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần cuối bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich về Văn kiện Đại cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Giới quan sát Vatican cho rằng Đức Thánh Cha sẽ cho cải cách phụng vụ. Trong một bài viết đăng trên trang điện tử có tên là Espresso, ông Sandro Magista, một phân tích gia về các vấn đề của Tòa Thánh Vatican, cho rằng văn kiện về phép thánh thể mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ ban hành nay mai có phần nói về việc cho thi hành những cải cách phụng vụ. Chuyên gia phân tích Sandro Magista đưa ra lời kết luận trên đây dựa trên cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Malcolm Rangit, Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Bài phỏng vấn được đăng trên tờ La Croix, một tờ báo của Công giáo Pháp. Đức Tổng Giám mục Rangit cho biết, có 15 vị Hồng Y và Tổng Giám mục trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua đã trình lên Đức Thánh Cha những khuyến cáo cải cách phụng vụ, và bây giờ chỉ còn chờ quyết định tối hậu của Ngài. Phân tích gia Sandro Magista cho biết, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có những ý tưởng rất rõ ràng về nhiều vấn đề, chẳng hạn như phép thánh thể và phụng vụ. Ngài phê bình về một số áp dụng lệch lạc những cải cách phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Tin Moscow. Các nhà lãnh đạo của nhiều tôn giáo đã đến Moscow tham dự hội nghị quốc tế kéo dài trong 3 ngày. Từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 7, Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga đứng ra triệu tập phiên họp với mục đích để các nhà lãnh đạo tôn giáo mọi nơi có dịp thảo luận về các vấn đề như hòa bình, thăng tiến nhân quyền, bảo vệ gia đình và bảo vệ tôn giáo trong xã hội ngày nay. Phát ngôn viên Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga cho biết, hội nghị tập trung đặc biệt vào vấn đề khủng bố, với hy vọng hội nghị sẽ đưa ra bản thông cáo chung lên án việc lạm dụng niềm tin tôn giáo để khuyến khích bạo lực, khủng bố. Vào ngày mùng 2 tháng 7, khi đọc kinh trường tin với khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi lời chào mừng đến các phái đoàn tham dự hội nghị. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hội nghị là thúc đẩy việc đối thoại giữa các nền văn minh để tìm ra một trật tự thế giới mới có công bằng và hòa bình hơn. Ngài kỳ vọng hội nghị sẽ tìm ra phương cách mới trong việc hợp tác và giúp các nhà lãnh đạo tôn giáo đối phó với những thách đố của thế giới ngày nay. Đức Tổng Giám mục Kirin, đặc trách ngoại giao của Giáo hội Chính thống Nga, minh định rằng hội nghị không phải là cuộc họp thượng đỉnh về thần học, mà nhắm đến mục tiêu chính trị, tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo các tôn giáo có thể ảnh hưởng và gửi sứ điệp đến các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới. Tòa Thánh Vatican đã cộng tác chặt chẽ với Tòa Thượng Phụ Moscow ở Nga để tổ chức hội nghị này. Do vậy, Tòa Thánh Vatican đã gửi một phái đoàn hùng hậu tham dự hội nghị, gồm 5 vị Hồng Y, 2 vị Tổng Giám mục và 1 Giám mục. Đó là các vị sau đây. Trưởng phái đoàn là Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo. Đức Hồng Y Paul Pupa, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn. Đức Hồng Y Roger S. Gray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Đức Hồng Y Daniels, Tổng Giám mục Russen, bên Bỉ. Đức Hồng Y Theodore McCarrick, mới hồi hưu, nguyên Tổng Giám mục Washington, Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Martin, Tổng Giám mục thủ đô Dublin, Ái Nhi Lan. Đức Tổng Giám mục Tamkevicius của Kaunas, Lithuania. Và Đức cha Joseph Vert, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo tại Nga. Hội nghị quy tụ 150 đại biểu, gồm đại diện của Chính thống giáo, Chính thống Đông phương Công giáo, Tin Lành do Thái giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Công giáo. Tuy nhiên, một sự kiện đáng chú ý là hội nghị kỳ này, về phía chính thống giáo, người ta không thấy có sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, giáo chủ Constantinople, được coi là vị cao cấp nhất của chính thống giáo trên thế giới. Cũng không có sự hiện diện của Đức Thượng Phụ ở Alexandria, Jerusalem và Antioch. Lý do là vì vấn đề nghi thức ngoại giao. Nếu các vị này có mặt, thì Đức Thượng Phụ Alexis của chính thống giáo Nga sẽ phải nhường ghế chủ tọa cho vị cao cấp hơn. Người ta cũng không thấy sự hiện diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nguồn tin từ Tòa Thượng Phụ Nga cho biết, Tòa Thượng Phụ không gửi giấy mời Đức Đạt Lai Lạt Ma, vì chính quyền Nga sợ mất lòng chính quyền Trung Quốc, không cấp giấy chiếu khám nhập cảnh cho ngài. Tin Tây Ban Nha. Gần 40 người đã thiệt mạng khi một chiếc tàu điện ngầm trật bánh khỏi đường rầy và lật nhào vào vách tường của đường hầm tại thành phố Valencia của Tây Ban Nha. Vụ tai nạn xảy ra khi hàng ngàn tín hữu Công giáo đang đi đến nơi tập trung để đón chờ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sang tham dự Đại hội Thế giới về Gia đình lần thứ 5 tại thành phố Valencia này. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ đến vào cuối tuần này trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 7. Đây là tai nạn tàu ngầm bi thảm nhất từ 50 năm qua. Khi được tin này, phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết đã thông tin ngay cho Đức Thánh Cha, và Ngài đã cầu nguyện cho những nạn nhân của tai nạn. Thông tư của Tòa Thánh viết, Đức Thánh Cha được bảo tin ngay về tai nạn bi thảm này, và đã theo dõi những tin tức đau thương với lòng thương cảm và nỗi đau đớn đối với dân thành. Ngài đã cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và tất cả những ai bị ảnh hưởng do biến cố này. Theo tin tức từ trang điện tử của thành phố Valencia, thì hãng xe điện ngầm Metro của chính phủ địa phương đã phát ra 500.000 vé miễn phí cho các người hành hương đến tham dự lễ hội về gia đình nhân dịp Đức Giáo Hoàng viếng thăm Valencia. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ khẳng định rằng, khả năng chiếc tàu lật do một hành động khủng bố hoàn toàn bị loại trừ. Ông nhận định rằng đây là một trong những tai nạn tàu điện nghiêm trọng nhất trong 50 năm qua tại Tây Ban Nha. Luis Felipe Martinez, một quan chức thành phố Valencia, nhận định rằng, chúng tôi vẫn đang trong quá trình nhận dạng những người chết, nhưng theo ước tính ban đầu thì có ít nhất là 37 người thiệt mạng. Tin Bangkok, Thái Lan. Giữa những điều gây phân tâm trong thế giới hiện đại, con người cần suy niệm để tìm kiếm sự an bình trong tâm hồn và yêu thương tha nhân. Một chuyên gia hàng đầu về suy niệm Kitô giáo đã phát biểu như trên tại một chương trình liên tôn ở Bangkok, Thái Lan. Mô tả suy niệm như là một cuộc hành trình thinh lặng, tĩnh mịch và giản dị. Linh mục Lawrence Freeman, dòng biển Đức, khẳng định rằng, sự thinh lặng này hoàn toàn khả thi đối với con người ngày nay, nếu họ dành thời gian cho nó. Suy niệm là chiều kích bị đánh mất trong phần lớn đời sống Kitô ngày nay. Cha Freeman nói với khoảng 200 người tại hội nghị hôm ngày 28 tháng 5 vừa qua về đời sống đạo đức là nền tảng cho sự bình an. Cha nói thêm, nó không loại trừ các hình thức cầu nguyện khác, và thực sự làm tăng thêm lòng tôn sùng các bí tích và kinh thánh. Thuyết trình tại hội nghị liên tôn nói trên được tổ chức ở trường Mater Dei ở thủ đô Bangkok, còn có một nhà sư Phật giáo và một học giả Hồi giáo. Các tham dự viên chủ yếu là người Kitô, gồm linh mục, nữ tu và giáo dân, cùng với một số Phật tử và một vài người Hồi giáo. Cha Freeman đứng đầu Cộng đoàn suy niệm Kitô giáo thế giới, có trụ sở ở London, viếng thăm Cộng đoàn suy niệm Kitô ở Thái Lan, là cộng đoàn tổ chức hội nghị vài năm một lần. Năm nay, cha dừng chân ở Bangkok sau khi viếng thăm Singapore trên đường đi Úc Châu. Trước khi hội nghị bắt đầu, cha Freeman đã hướng dẫn một bài tập suy niệm, sử dụng công thức tụng niệm Maranatha, có nghĩa là Lạy Chúa xin hãy ngự đến. Ngài hướng dẫn những người tham dự ngồi trong tư thế thư giãn, mắt nhắm lại, trong khi đọc thầm câu này nhiều lần. Cha giải thích rằng
việc sử dụng công thức tụng niệm có mục đích gấp 3 lần. Nó tạo ra một trọng tâm, giúp tâm trí quên đi những điều gây phân tâm, và dẫn đến một trạng thái hồn nhiên, bằng cách làm cho tâm trí thoát khỏi lối suy nghĩ thường lệ. Khía cạnh thứ ba, chỉ có trong suy niệm Kitô giáo, là ý nghĩa của công thức tụng niệm này, là cách diễn tả đức tin. Tin Trung Quốc. Cơ quan tin tức Á Châu cho biết, Đức Giám mục Go Wenji, trước cai quản giáo phận Kikiha, nay đã tạ thế. Theo nguồn tin trên, thì chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm các linh mục và giáo dân không được long trọng tổ chức tang lễ cho ngài. Vì khi sinh tiền, Đức Giám mục Go Wenji không chịu gia nhập giáo hội do nhà nước kiểm soát. Ngài đã bị chính quyền Trung Quốc trù dập, nhưng được cả giáo dân lẫn hàng giáo sĩ trong địa phận vô cùng kính trọng và thương mến. Ngài là một trong những vị giám mục được nể trọng nhất tại Trung Quốc. Vừa khi được tin ngài qua đời, đại diện chính quyền tại địa phương đã đến thông báo không được tổ chức tang lễ một cách long trọng, vì ngài không được nhà nước Trung Quốc nhận là giám mục, mà chỉ là linh mục thường. Do vậy, tang lễ chỉ được tổ chức đơn sơ, thích hợp cho giáo sĩ có chức linh mục mà thôi. Tuy nhiên, dù có chỉ thị từ phía chính quyền, giáo phận Kikiha, đang do đức cha Wei Jinji cai quản, đã kêu gọi tất cả các linh mục thuộc giáo hội nhà nước hay thầm lặng, hãy dâng thánh lễ cầu nguyện cho đức cố giám mục. Đức cố giám mục Go Wenji hưởng thọ 88 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình công giáo ở tỉnh Hắc Long Giang. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1948, và đã bị cáo buộc là thành phần phản cách mạng, nên vào năm 1954, Cộng sản Trung Quốc bỏ tù ngài trong vòng 10 năm. Đưa đi hết trại cải tạo này sang trại cải tạo khác. Đến năm 1989, ngài được tấn phong giám mục, nhưng sau đó lại bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giam vì tham gia hội đồng giám mục của giáo hội Hầm Trú. Sau khi được thả lần thứ hai, dù có bị chính quyền trù dập, lòng đạo đức của ngài đã thúc đẩy ngài tích cực rao giảng tin mừng. Nhờ đó, giáo phận Kikiha đã bừng lên sức sống. Ngài đã tấn phong giám mục cho người kế nhiệm ngài là Đức cha Wen Jinji, mà nay đang cai quản giáo phận Kikiha. Đức cha Wen Jinji là một trong bốn vị giám mục đã được Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể, đã được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái tại Roma. Chính quyền Trung Quốc đã không cho phép bốn vị giám mục được mời đi tham dự. Nhưng thư mời của Đức Thánh Cha là dấu chỉ Tòa Thánh thừa nhận giáo hội Trung Quốc và là một vinh dự cho vị giám mục giáo phận Kikiha. Nhờ nỗ lực của Đức Cố Giám mục Go Wenji mà nhiều cơ sở và các tổ chức tôn giáo đã được thiết lập tại giáo phận Kikiha, nơi có nhiều người theo đạo Công giáo và có thêm nhiều ơn gọi làm linh mục, tu sĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich về Văn kiện Đại cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày qua, Mục Thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 6 vừa qua, để giới thiệu văn kiện đại cương chuẩn bị cho khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng của bài thuyết trình này, trong đó Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich nói lên những nhận định của ngài như sau. Để đặt mình một cách tốt hơn trong thực tại Phi Châu ngày nay, thiết tưởng nên nhắc lại nơi đây vài biến cố đã được nhắc đến trong văn kiện đại cương, và là những biến cố đã ghi dấu Phi Châu từ năm 1994 cho đến năm 2006, một cách tích cực lẫn tiêu cực. Những biến cố này đã có ảnh hưởng trên hoạt động mục vụ của giáo hội. Trong số những khía cạnh tích cực, người ta có thể nhấn mạnh đến sức sống mạnh của giáo hội tại Phi Châu. Sức sống mạnh này được thể hiện trên bình diện xã hội học qua những con số thống kê đã được nhắc đến trước đây. Chiều kích hữu hình này, trong những cơ cấu tổ chức cụ thể, là dấu chỉ cho một sự trưởng thành từ từ bên trong nội bộ giáo hội, mặc cho những khó khăn khác nhau, không thể trách được trong bất cứ sự trưởng thành nào. Một trong những khía cạnh đầy ý nghĩa của sức sống mạnh trong công cuộc rao giảng phúc âm là khía cạnh truyền giáo. Từ những giáo hội địa phương đã được sai đi càng ngày càng nhiều hơn những con người nam nữ có tài năng để rao giảng phúc âm tại những vùng khác nữa trong đại lục Phi Châu, và cả tại những giáo phận trên toàn thế giới đang cần đến hoạt động của những người con này. Giáo hội Công giáo tiếp tục dành ưu tiên cho công cuộc rao giảng phúc âm, loan báo tin vui mừng cho kẻ gần người xa, với những cử hành phụng vụ, việc giảng dạy giáo lý cho tín hữu, việc dạy giáo lý cho người tân tòng nhờ qua các phương tiện truyền thông xã hội, và nhất là bằng mẫu gương đời sống Kitô. Việc loan báo tin mừng được đi kèm với những sáng kiến trong lĩnh vực cổ võ phát triển xã hội. Giáo hội trong toàn đại lục Phi Châu luôn sinh động và trở thành điểm quy chiếu không những trên bình diện tôn giáo mà còn cả trên bình diện xã hội nữa. Giáo hội dấn thân khá sâu vào trong việc cổ võ tôn trọng những quyền lợi của con người, trong việc cổ võ hòa bình, hòa giải và công bằng ở cấp địa phương, vùng và đại lục. Tuy nhiên, vẫn còn vài vấn đề mà tông huấn hậu thường Hội đồng Giám mục Phi Châu có tựa đề Giáo hội tại Phi Châu đã chỉ ra với những lời như sau. Sự thiếu dinh dưỡng, sự xuống cấp về phẩm chất đời sống, sự thiếu thốn những phương tiện để huấn luyện giới trẻ, sự thiếu vắng những dịch vụ căn bản về y tế và xã hội. Sự thiếu vắng này kéo theo hệ luận là sự tồn tại những căn bệnh dịch, sự phổ biến của tai ương khủng khiếp bệnh AIDS, nạn nợ nần nước ngoài đã trở thành nặng nề và không còn có thể chịu được nữa. Sự khủng khiếp của những cuộc chiến huynh đệ tương tàn, được nuôi dưỡng bởi nạn buôn bán vũ khí không còn lương tâm nữa. Cảnh đáng hổ thẹn và nghèo cùng của những anh chị em di dân. Buồn thay, vài vấn đề trong số những vấn đề được nêu lên trên, không những không được giải quyết mà còn trở nên trầm trọng hơn trong thời gian gần đây. Trong một thế giới được ghi dấu bởi tiến trình toàn cầu hóa thì xem ra như đại lục Phi Châu càng ngày càng bị loại ra bên lề. Hiện đang nảy sinh một kiểu mới để lạm dụng những nguồn phong phú các tài nguyên của Phi Châu, trong khi mà đại đa số dân chúng sống dưới mức nghèo. Nhưng tại vài nơi khác trên thế giới, người ta chứng kiến sự áp đặt, ít ra cách gián tiếp, của một nền văn hóa xa lạ với những giá trị truyền thống Phi Châu. Từ phương diện kinh tế, trong những năm gần đây, hoàn cảnh của những quốc gia nghèo tại Phi Châu, cách chung, đã bị xuống dốc. Mặc cho sự kiện rằng món nợ nước ngoài của vài quốc gia hoặc được giảm bớt hoặc được tha hoàn toàn. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp phần cuối của bài thuyết trình này trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Katarina thành Siena. Phục vụ Thiên Chúa và yêu thương Ngài qua những kẻ nghèo khổ, bệnh tật, đã được thánh nữ Katarina thành Siena hết lòng thực hiện, sau khi nàng được Chúa Giêsu kêu mời từ bỏ nếp sống ẩn dật và trở lại với thế gian. Đây là việc bác ái truyền thống dành cho nữ giới ở vào thế kỷ thứ 14. Nhưng giờ đây, Caterina lại vượt ra khỏi giới hạn này để dấn thân vào một công việc khác của Chúa. Đó là hoán cải những người tội lỗi và hòa mình vào trong thế giới của nam giới. Mời quý vị và các bạn theo dõi dưới đây. Cho đến lúc này, ngoài các ơn lạ như xuất thần, bay bổng lên không, làm cho rượu và bánh hóa ra nhiều, Thánh nữ Caterina còn được Thiên Chúa ban cho ơn nhìn thấu tâm lòng mọi người, kể cả những người nàng chưa từng gặp mặt. Khả năng nhìn thấu tâm lòng mọi người đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của Caterina, là nền tảng vững chắc để xây dựng tình thân hữu. Nàng bảo với Raymond, vị linh hướng của nàng rằng, con không còn để ý đến những động tác của những người xung quanh con nữa. Con mãi mê đọc tâm lòng họ mà không còn chú ý đến thân xác của họ nữa. Trong khoảng thời gian này, Caterina đã hoán cải được rất nhiều người tội lỗi cứng lòng trở lại trong giờ phút chót. Như chuyện hai người tử tội gian ác bị đem ra hành quyết. Trên đường đi đến pháp trường, họ không ngừng nguyền rủa Thiên Chúa và các thánh. Thế mà Caterina lại bầu cử cho họ. Nàng cầu nguyện rằng, con biết hai người đàn ông này đáng tội chết. Nhưng như tên trộm lành bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa, và Chúa đã xót thương anh ta, hứa rằng Chúa sẽ gặp anh ta trên thiên đàng ngày hôm đó. Xin Chúa hãy nhìn lại những tạo vật đáng thương này và hoán cải trái tim chai đá của họ, để họ không phải chết lần thứ hai. Linh mục Raymond kể lại rằng, để đáp lại lời cầu xin của Caterina, Thiên Chúa đã cho nàng được theo chân hai người tử tù này đến pháp trường trong tinh thần, để được nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra với họ dưới hình dạng Ngài bị treo trên thập giá vào ngày thứ sáu tuần thánh năm xưa, với thân hình bê bết máu. Ngài nhìn thẳng vào mắt hai người tử tội này, và đột nhiên họ thấy lòng mềm nhũn ra. Nhận thức được mình là những người tội lỗi, họ yêu cầu được gặp một vị linh mục trước khi chết, và sau đó vui vẻ đi ra pháp trường như đi dự tiệc cưới. Ở nhà, Caterina đã thở phào nhẹ nhõm vào giờ họ chịu án tử hình. Lạy Chúa con, hôm nay họ sẽ ở với Ngài trên nước thiên đàng. Câu chuyện khác nói về một người đàn ông tội lỗi, cờ bạc rượu chè và có những cử chỉ bất kính với Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Người này tên là Andrea de Belanti. Lúc bấy giờ, vị linh hướng của nàng là Tommaso de la Fonte. Nghe cha Tommaso thuật lại chuyện người đàn ông này sắp chết nhưng vẫn còn cứng lòng, Caterina đã khóc lóc suốt đêm cầu nguyện cho người đàn ông này. Sáng hôm sau, Andrea xin gặp vị linh mục bởi vì đêm trước đó, ông ta thấy Chúa Giêsu và Caterina hiện ra và buộc ông ta phải đi xưng tội. Câu chuyện được đồn đãi khắp thành phố Siena là Andrea đã ăn năn tội, lãnh nhận các bí tích và chết lành. Về phần Caterina, tuy nàng chưa biết mặt Andrea hay đến nhà ông ta, nhưng nàng có thể miêu tả Andrea và căn phòng của ông ấy không sót một chi tiết. Tiếng tăm về sự thánh thiện của Caterina càng ngày càng hơn. Mọi người đều biết về nàng qua danh hiệu người đàn bà thánh thiện. Họ bảo rằng khi nàng nói với Chúa thì Ngài lắng nghe. Thế nên, khi họ muốn chắc chắn là Thiên Chúa lắng nghe những vấn đề của họ, thì họ đều nhờ Caterina nói giúp họ. Và kết quả thật ngoài sức tưởng tượng. Nhưng không phải ai cũng tin tưởng vào những câu chuyện kể trên hay là vào Caterina. Cũng có những người chống đối nàng công khai, tuy rằng họ chưa bao giờ gặp mặt nàng hay là nghe nàng giảng dạy. Và Thiên Chúa lại phải ra tay can thiệp soi sáng tâm lòng họ, để rồi cuối cùng họ lại trở thành những người sùng mộ nàng hơn bất cứ ai. Caterina đã bước vào thế giới của nam giới, và nàng đã làm cho họ phải lóa mắt. Phụ nữ vào thời của nàng chỉ quanh quẩn những chuyện trong nhà. Caterina đã lớn lên với những giới hạn này, và khi Chúa bảo nàng ra ngoài thế gian để phục vụ Ngài, phản ứng đầu tiên của nàng là, con không thể làm điều đó được vì con là đàn bà. nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận giới hạn này. Ngài bảo với nàng, đối với ta không có đàn ông hay đàn bà. Thế rồi tháng này qua năm nọ, Ngài dìu dắt nàng từng bước một trong cuộc sống mới. Trong đó người đàn bà có thể đi về tự do như một người đàn ông. Trong đó họ có thể nói chuyện hoặc tranh luận với nam giới một cách bình đẳng. Katharina lúc bấy giờ đã được 24 tuổi và không hề chính thức được đi học ở trường. Vậy mà những người đàn ông thông thái đã gọi nàng làm mẹ và chấp nhận để cho nàng làm linh hướng. Cả đến cha giải tội và cha linh hướng của nàng lúc đó là cha Tommaso della Fonte và Tommaso Caffarini, đã coi như họ là những người con tinh thần của nàng. Linh mục Raymond nhận định rằng, người ta bảo Katharina học được nhiều điều kỳ diệu từ các tu sĩ, nhưng ngược lại, chính họ đã học được từ nơi nàng. Câu hỏi làm sao Katharina đạt được cho mình kiến thức về Thiên Chúa và Thánh Kinh đã trở thành đề tài sôi bổng của nhiều cuộc tranh luận. Nhiều nhà trí thức trong giáo hội không thể tin rằng một cô gái vô học mà lại có thể biết được những điều cao trọng ấy. Còn người dân thường thì đồn đãi những điều xấu xa về nàng. Họ đặt nghi vấn về những quan hệ giữa nàng và các tu sĩ. Nhiều người ngạc nhiên về cuộc chay tịnh trường kỳ của nàng. Họ nghi ngờ là nó không thật và có lẽ nàng đã ăn cách lén lút. Trong giáo hội và cả trong dòng Đa Minh, cùng cách sống của Katharina đã không được nhìn nhận. Chỉ việc nàng rước lễ hầu như hàng ngày đã là một đề tài tranh luận khác. Thời bấy giờ người ta tin rằng, việc rước mình Thánh Chúa thường xuyên sẽ tạo sự bất kính trong tâm lòng của người tín hữu. Dĩ nhiên, điều này không đúng đối với trường hợp của Katharina. Nhưng các giám mục và linh mục cũng viện dẫn lý do đó mà không cho nàng rước lễ. Các tu sĩ phục vụ tại nhà thờ chính tòa ở Siena thì có những vấn đề đặc biệt với Katharina. Mỗi lần nàng tiến lên cung thánh để rước lễ, nàng thường lớn tiếng khóc than. Sự việc này đã làm cho các tín hữu khác bị chia trí rất nhiều. Rồi sau khi rước lễ, nàng lại xuất thần, làm cho mọi người bị chia trí thêm lần thứ hai, tạo nên những đám đông hiếu kỳ trong nhà thờ và làm ngăn trở việc thờ phượng. Những cuộc xuất thần có khi kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, qua khỏi giờ đóng cửa nhà thờ. Hơn một lần, các nhân viên phục vụ trong nhà thờ phải khiêng nàng ra đường, còn hơn là mở cửa nhà thờ để đợi nàng ra khỏi cơn xuất thần, trở lại trạng thái bình thường. Katharina chấp nhận những điều phiền muộn này và xem như chúng được Chúa Giêsu gửi đến để kiện cường nàng trong đức tin. Nàng càng xuất hiện trước công chúng nhiều bao nhiêu, thì các tai tiếng xấu xa nàng phải mang lấy nhiều bấy nhiêu. Những vị có trách nhiệm trong giáo hội và trong dòng Đa Minh cảm thấy cần được Katharina trả lời cho một số câu hỏi nếu nàng cứ tiếp tục cuộc sống công khai như thế này. Các câu hỏi quan trọng này có liên quan đến việc chay tịnh và kiến thức về Thiên Chúa của nàng. Đây có thực sự là những đặc ân của Thiên Chúa hay đây chỉ là việc làm của Satan? Chúng tôi sẽ kể tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai lần qua, chúng ta đã theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây. Hôm nay, chúng ta hãy theo dõi những suy nghĩ của Đức Thánh Cha về ơn gọi trong mầu nhiệm của giáo hội. Đây là đề tài của sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, sứ điệp đầu tiên của Ngài. Đức Thánh Cha đã suy nghĩ về ơn gọi trong mầu nhiệm của giáo hội như sau. Anh chị em thân mến, việc cử hành Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, cho tôi dịp để mời gọi toàn thể dân Chúa hãy suy nghĩ về chủ đề ơn gọi trong mầu nhiệm giáo hội. Thánh Tông đồ Phaolô đã viết như sau: Chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước khi tạo dựng vũ trụ, chuẩn bị cho chúng ta trở nên những dưỡng tử của Ngài nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Trích thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đến câu 5. Trước khi tạo dựng vũ trụ, trước khi chúng ta bước vào hiện hữu, Cha trên trời đã chọn chúng ta, để kêu gọi chúng ta bước vào trong tương quan con thảo với Ngài, nhờ qua Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi chịu chết cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa Cha, một tình thương bao bọc người hoàn toàn, và là tình thương được người ban cho tất cả chúng ta. Như thế, kết hiệp với Chúa Giêsu đứng là đầu, chúng ta kết thành một thân thể duy nhất là giáo hội. Bề dày của 2000 năm lịch sử làm cho ta khó hiểu tính cách mới mẻ của mầu nhiệm hấp dẫn về việc Thiên Chúa tuyển nhận con người làm dưỡng tử. Mầu nhiệm này là trung tâm của giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ. Thánh nhân nhắc lại rằng, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý Ngài, nghĩa là ý định tái thiết tất cả mọi sự trong Chúa Kitô. Và Ngài còn hăng hái nói thêm như sau: Chúng ta biết rõ rằng tất cả mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những ai đã được kêu gọi theo thánh ý Ngài. Bởi vì những ai đã được Ngài biết đến từ muôn thuở thì được Ngài an bài trước để trở nên giống với hình ảnh của Con một ngày. Ngõ hậu con Ngài được trở nên trưởng tử của nhiều anh em. Viễn tượng như thế là quả thật hấp dẫn. Chúng ta được gọi sống như những anh chị em của Chúa Giêsu, được cảm thấy mình là con cái của cùng một cha. Đây là hồng ân làm đảo lộn mọi ý tưởng và mọi dự án thuần túy nhân trần. Việc tuyên xưng đức tin chân thật mở ra mọi trí khôn, mọi con tim trước mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, mầu nhiệm thấm nhuần trọn cả cuộc đời con người. Nhưng thứ hỏi, chúng ta có thể nói gì đây về cám dỗ hết sức mạnh mẽ của ngày hôm nay, là cám dỗ cảm thấy mình tự đủ cho chính mình, đến độ đóng kín chính mình trước chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu được biểu lộ trong Chúa Kitô, đang kêu mời chúng ta. Để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và đặt mình trên đường theo Ngài, chúng ta không phải trở nên trọn hảo trước. Chúng ta biết rõ rằng, ý thức về tội lỗi của bản thân đã làm cho người con hoang đàng nhìn thấy con đường trở về, và như thế cảm nghiệm được niềm vui của sự giải hòa với cha mình. Sự mỏng giòn và những giới hạn của con người không phải là chướng ngại, với điều kiện là sự mỏng giòn và những giới hạn đó góp phần làm cho chúng ta ý thức rằng mình cần đến ân sủng cứu rỗi của Chúa Kitô. Đó là kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài đã tâm sự nơi thơ thứ hai Corinto như sau: Tôi sẵn sàng khoe cho mọi người biết những sự yếu đuối của tôi, ngõ hầu quyền năng của Chúa Kitô được hiện diện trong tôi. Trong mầu nhiệm giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, quyền năng thần thiên của tình yêu có sức mạnh biến đổi con tim con người, vừa làm cho nó có khả năng thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em. Trong dòng các thế kỷ, biết bao người nam nữ, sau khi đã được tình yêu Thiên Chúa biến đổi, đã tận hiến đời mình để phục vụ cho nước Chúa. Xưa bên bờ biển hồ Galilee, nhiều người đã để cho Chúa Giêsu chinh phục. Những con người đó đang đi tìm sự chữa lành cho thể xác hoặc sự chữa lành cho linh hồn, và đã được quyền năng của ân sủng Chúa chạm đến. Có những con người được chính Chúa tuyển chọn và đã trở thành những tông đồ của Chúa. Chúng ta cũng gặp thấy những con người như Maria Magdalena và những người nữ khác nữa đã tự nguyện theo Chúa chỉ vì tình thương. Và như môn đệ Gioan, họ cũng có được một chỗ đặc biệt trong tim Chúa. Những con người nam nữ này, những kẻ đã biết được mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha nhờ qua Chúa Kitô, đại diện cho biết bao ơn gọi có mặt trong giáo hội từ muôn thuở. Mẫu gương cho những ai được gọi làm chứng một cách đặc biệt cho tình yêu Thiên Chúa là chính mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ được trực tiếp liên kết với mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc trong cuộc hành trình đức tin của mình. Trong Chúa Kitô đứng là thủ lãnh của giáo hội, nhiệm thể của Chúa, tất cả mọi người Kitô kết thành dòng giống được tuyển chọn, chức tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, dân được Thiên Chúa chuộc lại để cao rao những việc kỳ diệu của Ngài. Giáo hội là thánh thiện, cả khi những thành phần của giáo hội cần được thanh luyện. Ngõ hầu sự thánh thiện, hồng ân của Chúa có thể được chiếu tỏa nơi họ, cho đến lúc được bừng sáng trọn vẹn. Công đồng Vaticano thứ hai làm nổi bật ân kêu gọi tất cả mọi người sống thánh thiện, vừa quả quyết rằng, những môn đệ của Chúa Kitô là những kẻ được Thiên Chúa Cha kêu gọi, không phải vì công nghiệp họ làm, nhưng do theo ý định của ân sủng Ngài, và được công chính hóa trong Chúa Giêsu nhờ qua phép rửa của đức tin, và rằng họ thật sự được trở nên con cái của Thiên Chúa và cùng tham dự vào bản tính Thiên Chúa, và do đó họ thật sự là những con người thánh thiện. Trong khung cảnh của lời mời gọi phổ quát này, Chúa Kitô vì linh mục thượng phẩm chăm sóc giáo hội Chúa và kêu gọi trong mọi thế hệ những con người khác nữa đến chăm sóc cho dân Chúa. Một cách đặc biệt, Chúa Kitô kêu gọi những con người đến lãnh nhận thừa tác vụ tư tế, kêu gọi những con người cụ thể để họ thi hành vai trò người cha mà nguồn mạch là tình phụ tử của Thiên Chúa. Sứ mạng của linh mục trong giáo hội là điều không thể nào thay thế được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, nói lên những suy tư của Đức Thánh Cha về ơn gọi trong mầu nhiệm của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như chồng vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn hai điểm. Thứ nhất, hãy tin tưởng vào giá trị công việc mình làm. Và thứ hai, hãy sống thành thật. Đây là bí quyết để chúng ta bước thêm trên con đường sống hạnh phúc. Về việc tin tưởng vào giá trị công việc mình làm, Đặng Thế Dũng có những suy nghĩ như sau. Nghi ngờ là tự sát. Có bao giờ bạn có được cảm nghiệm này chưa? Khi bước vào một căn phòng, bạn có thể cảm được bầu khí nóng giận nơi đó, hoặc cảm được sự ấm áp của tình thương, niềm phấn khởi và sự hăng say. Tư duy của chúng ta có thể cảm nghiệm. Chúng có một sự hiện diện hữu hình, cảm thấy được. Những tư duy này có thể thu hút kẻ khác đến với chúng ta, và cũng có thể làm cho người ta tránh né xa ta. Nói cách khác, thái độ nội tâm của mỗi người luôn luôn có thể cảm thấy được. chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong bất cứ công việc gì nếu chúng ta thật sự không tin tưởng vào công việc đó. Mỗi người chúng ta cần phải tin tưởng vào công việc mà chúng ta đang cổ võ cho. Những nghi ngờ của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ được người khác cảm thấy. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Người tin tưởng là mình có đủ sức thay đổi con người. Người tin tưởng vào giá trị công việc người làm. Công việc đó có sức hiệp nhất mọi người lại với nhau. Nơi chương 4 Phúc Âm cho Thánh Gioan câu 13 và câu 14, chúng ta đọc được những lời sau đây của Chúa Giêsu cho người nữ Samari. Ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa. Vì nước tôi ban cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Thử hỏi, điều gì làm cho ta xác tín về giá trị của công việc mình làm? Thưa, đó là sự hiểu biết về công việc đó. Công việc của Chúa Giêsu là trao ban sự sống. Chúa Giêsu nói về chính công việc của Chúa như sau: kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu nhìn thấy những sản phẩm bị hư của người, và Chúa biết rõ Chúa có đủ quyền năng để sửa chữa. Không ai có thể thay thế Chúa được. Các chiên ta nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Mỗi người chúng ta cần dành thời giờ để biết được những công việc, những sản phẩm của mình. Điều này có thể làm ta nhàm chán, và cả có thể bị xem như là không cần thiết. Chúng ta có thể có những bận tâm khác, chỉ lo làm sao để bán đi sản phẩm để thu lợi, rồi sau đó an nhàn tiếp tục cuộc đời mình, chẳng cần quan tâm đến gì khác nữa. Nhưng sự thành công không thể nào đến với ta như vậy được. Một luật sư cần phải nghiên cứu thêm những luật mới. Một bác sĩ cần biết rõ những khám phá mới về cơ thể con người và những bệnh tật mới. Nếu không làm như thế, thì sẽ bị lùi lại, không còn hữu hiệu nữa. Chúng ta đừng mơ ước thành công, bao lâu chúng ta không biết rõ được những việc mình làm, không biết rõ những sản phẩm của mình. Ta cần xét mình xem đang có thái độ như thế nào đối với công việc. Chúng ta có cảm thấy thất vọng hay không? Hay chúng ta đang nhàm chán với công việc? Đặng Thế Dũng xin đề nghị, các bạn hãy dành ra chút thời gian để kiểm điểm lại cuộc sống. Thử hỏi, chúng ta đã dành ra bao nhiêu thời gian để tìm hiểu về công việc mình làm? Và mỗi ngày chúng ta dành ra bao nhiêu thời gian để được biết thêm về công việc? Chúng ta có dành đủ thời gian để hiểu biết và tin tưởng vào công việc chúng ta đang làm hay không? Và bước sang điểm thứ hai, sống thành thật. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn như sau. Sự thật luôn luôn là sự thật, và sẽ được tỏ lộ sau thời gian hàng tuần hay hàng tháng, hàng năm. Sách Châm Ngôn chương 28 câu 13 có nói như sau. Kẻ che giấu tội lỗi của mình thì không bao giờ thành đạt được việc gì cả. Tương quan giữa người với người cần được xây trên sự thật đầy đủ. Bất cứ ai cũng đều lo sợ bị gạt. Chúa Giêsu có một sản phẩm cao cả nhất trên trần gian này để trao cho con người, đó là ơn cứu rỗi. Chúa cống hiến cho con người cơ hội để có tương quan với Thiên Chúa. Chúa Giêsu mặc khải rõ ràng những mục tiêu cuối cùng của ơn cứu rỗi. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ. Nếu không đúng vậy, thì Thầy đã nói cho anh em biết trước rồi. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ vẽ ra bức tranh không đúng thật. Chúa cảnh báo các tông đồ sẽ bị bắt hại. Chúng con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp chúng con cho các hội đường và sẽ đánh đập chúng con nơi hội đường. Chúa nói cho họ biết trước sẽ phải chịu đau khổ. Họ sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn khổ quẫn đau. Và người ta sẽ giết anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy. Chúa cảnh báo các tông đồ sẽ gặp cô đơn như Chúa. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu.
Chúa Giêsu biết chuẩn bị con người cho mọi trạng huống có thể. Người là con người liêm chính, không có gì để che giấu. Giáo huấn của người không phải là một thứ triết học trừu tượng. Chúng ta nghe Thánh Phaolô tông đồ nơi thơ thứ 2 Côrintô chương 11 câu 24 và 25 như sau. Năm lần tôi đã bị những người Do Thái đánh 40 roi, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị đấm vào, một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi. Nói thật ra như vậy, không có chút gì quảng cáo cho công việc mình làm cả. Thánh Phaolô không che đậy thực tế phủ phàng, không tô son công việc mình làm để phỉnh lừa kẻ khác. Và Chúa Giêsu nói với đám đông về những điều tốt và những phúc lợi người mang đến cho họ, nhưng đồng thời Chúa cũng trình bày toàn diện vấn đề không che giấu, và như thế Chúa chuẩn bị các môn đệ đón nhận mọi nghịch cảnh. Trình bày rõ ràng những phúc lợi, chú ý đến những điểm tích cực mà công việc của ta có thể mang đến cho kẻ khác, nhưng đồng thời cũng không bao giờ quên rằng một tương quan chân thành với kẻ khác thì đáng giá hơn nhiều. Thái độ sống chân thành của chúng ta đáng giá nhiều hơn và sẽ được nhắc đến lâu dài hơn là công việc chúng ta đã làm. Đặng Thế Dũng hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ nói về những thái độ đến với kẻ khác và nghiêm chỉnh dùng thời giờ hoạch định chương trình của mình. Thân ái chào các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Trong sách truyện cổ bên Trung Quốc, có ghi lại mẫu chuyện sau đây. Hồi đó, nhà vua đã đau lâu ốm dài, biết mình sắp gần đất xa trời rồi. Gọi nàng công chúa và cũng là người con một duy nhất đến gần để bàn định việc hôn nhân cho con. Nàng công chúa ấy không những chỉ là người có học thức cao với nhiều tài năng khéo léo, nhưng lại còn là một người có duyên sắc nhất trong cả vương quốc nữa. Tiếc thay, nàng có một nhược điểm là không muốn kết hôn với ai cả. Vì vua cha năn nỉ nàng nghĩ đến việc bảo trì ngai vàng, nên sau cùng nàng ưng thuận với một điều kiện thật táo bạo. Nàng tuyên bố với vua cha là chỉ kết hôn với chàng thanh niên nào có thể đem tặng cho nàng một bông hồng màu xanh lơ mà thôi. Lập tức, ước nguyện của công chúa được đồn thổi đi khắp nơi trong toàn cõi vương quốc. Vừa nghe tin, tất cả các thanh niên thuộc hàng bá tước và bậc đại phú liền vội vã đi tìm bông hồng màu xanh, với mơ ước được là người may mắn sánh duyên cùng công chúa xinh đẹp. Quả là một cuộc tìm kiếm thật hảo quyền. Dần dà, họ đều bỏ cuộc. Chỉ còn lại ba chàng thanh niên si tình dám đi tìm thử nghiệm giải pháp táo bạo cuối cùng. Người thứ nhất là cậu thanh niên, con của một thương gia giàu có nhất trong cả vương quốc. Chàng tìm đến nhà người chuyên nghề trồng hoa tài giỏi nhất và yêu cầu dùng tất cả nghệ thuật pha màu tối tân nhất để cấy cho được một bông hoa màu xanh lơ. Sau nhiều tháng trời cặm cụi nghiên cứu và tuận tụy với công việc, người trồng hoa đã hái được bông hoa hồng màu xanh lơ và trao cho cậu con trai, con của người phú hộ. Chàng thanh niên vui mừng cầm bông hoa hồng màu xanh tới cổng đền vua và nài nỉ xin được vào yết kiến công chúa. Vừa nhìn thấy bông hoa hồng màu xanh, công chúa liền ngạc nhiên sợ hãi, đến nỗi gương mặt trở nên tái mét. Một lúc sau, vừa lấy lại bình tĩnh, công chúa nhìn kỹ bông hoa và nói, nếu một con bướm bướm ngưng cánh đậu trên bông hoa này, chắc chắn sẽ bị chết vì nhiễm độc. Nói xong, nàng tức giận ném bông hoa hồng nhuộm màu xanh xuống đất. Những cánh hoa rơi tả tơi trên nền nhà. Người thanh niên thứ hai là một võ sĩ tài giỏi và đẹp trai nhất trong cả vương quốc. Chàng tìm đến nhà điêu khắc làm đồ trang sức lão luyện nhất và đặt làm một bông hoa hồng bằng đá màu xanh rất quý giá. Công chúa ngắm nhìn bông hoa ánh mướt như nhung và trong suốt như phản chiếu màu xanh của trời cao biển cả. Nàng mỉm cười nói với vua cha. Cha thấy không? Đó đâu phải là bông hoa hồng màu xanh, nhưng chỉ là một mảnh đá quý đẽo gọt thành hình một bông hoa mà thôi. Người thanh niên thứ ba ao ước được sánh viên với công chúa, là con của tể tướng bậc nhất trong hoàng cung. Theo lời yêu cầu của cậu thanh niên, sau 3 tháng miệt mài với những tay của thợ gốm tài giỏi nhất, một bông hoa hồng màu xanh lơ bằng sành thật hảo hạng đã hoàn tất. Nhưng công chúa cũng chỉ mỉm cười và nói, thật là món quà tuyệt đẹp, nhưng cũng chỉ là đồ trang trí đặt trên bàn mà thôi. Thế là mọi người đều thất vọng ra về. Sau cùng, vào một buổi tối trăng rằm, đang lúc đứng tựa cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng, bỗng dưng công chúa nghe có tiếng ai hát vẳng lại từ đâu đó. Đó là tiếng hát của một thi sĩ tình cờ đi ngang qua trước cổng đền vua. Trong chốc lát, 4 mắt nhìn nhau trong im lặng, rồi chàng thi sĩ dịu dàng lên tiếng. Tôi muốn cưới nàng làm vợ. Công chúa đáp, tôi là công chúa của Trung Quốc, và tôi đã hứa, chỉ kết duyên với thanh niên nào có thể tìm được bông hồng màu xanh mà thôi. Sáng sớm hôm sau, chàng thi sĩ trở lại hoàng cung với bông hoa hồng màu trắng tinh, vừa mới hái và xin vào yết kiến công chúa. Vừa nhìn thấy bông hồng trên tay người thi sĩ, công chúa liền quay sang vua cha, vui mừng kêu lên. Đây chính là bông hoa hồng màu xanh như con hằng mơ ước. Mọi người trong triều đình đều ngạc nhiên. Công chúa còn quả quyết thêm. Tuy mắt các ngươi không nhận ra, nhưng đây quả thực là bông hồng màu xanh tuyệt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, thật vậy, tình yêu đích thực là tình yêu chân thành, không giả dối. Bông hồng nhuộm màu xanh, bông hồng bằng đá quý, bông hồng bằng sành tuy rất đẹp, nhưng cũng chỉ là bông hoa giả. Với ánh mắt yêu thương, nàng công chúa đã nhận ra tình yêu chân thành của người thi sĩ qua bông hồng tươi đẹp, tinh trắng, nhưng đượm màu xanh của tình yêu tha thiết, tế nhị và nhẹ nhàng. Con người được tạo dựng vì tình yêu và để yêu thương. Thử hỏi, ai có thể sống và lớn lên mà không cần được yêu thương? Vậy, tình yêu chân thành là gì? Tình yêu chân thành còn được gọi là lương thực của người đói, là nước trong mát giải khát, là ánh sáng cho người đi trong tăm tối, là nhựa sống cần thiết cho tất cả mọi sinh vật. Tình yêu chân thành từ đâu mà đến và đi về đâu? Tình yêu chân thành phát sinh từ Thiên Chúa và dẫn đưa con người đến cùng Thiên Chúa,
bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả mọi người cần biết khám phá ra thực tại đó để tìm được hạnh phúc thật. Bởi vì chỉ khi biết yêu thương như Thiên Chúa, chúng ta mới có thể hiểu biết rằng người khác thật đáng yêu thương. Lạy Chúa, xin mở mắt đức tin và tâm hồn để con biết nhận ra tình yêu chân thật và biết can đảm xa tránh những điều giả trá. Xin giúp con luôn tiến bước trong ánh sáng của sự chân thật. Vì lạy Chúa, chỉ có Chúa là đường, là sự thật và là tình yêu. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.